Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 1 tháng 5 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về phần thứ hai, tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Trong âm thầm là cả một bài ca, trầm thư yêu mến thiết tha. Trong tinh lặng là cả một bài thơ, nồng thắm chan chứa vô bờ. Một đời thánh đức dù xe âm thầm hiến dâng, một đời yêu mến dù xe vẫn phục vì Chúa, một đời trung trinh qua bao gian khổ hy sinh, dù xe một niềm cày tin yêu mến Chúa Trời, một lòng sốt mến xin dâng lên tòa Chúa Cha, hiệp cùng công phúc dù xe thánh cả tuần kinh, xin Ngài thương ban cho nhân gian được bình an, cho muôn gia đình niềm vui hạnh phúc thắm tình.
Bài trích phúc âm theo thánh Matthew chương 13 từ câu 54 đến câu 58. Khi ấy Chúa Giêsu trở về quê nhà, giảng dạy dân chúng trong hội đường. Họ bỡ ngỡ và nói rằng: bởi đâu ông này khôn ngoan và tài giỏi như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc ư? Mẹ ông không phải là bà Maria và Giacôbê, Giuse, Simon và Giuđa không phải là anh em của ông sao? Và tất cả anh chị em của ông không phải ở nơi chúng ta đó sao? Vậy bởi đâu ông được mọi điều ấy như thế? Và họ lấy làm gai chướng về người. Nhưng Chúa Giêsu nói với họ: không có tiên tri nào được vinh dự nơi quê hương và nơi nhà mình. Và người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ cứng lòng tin. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng cho chúng ta thấy sự kiện Chúa Giêsu trở về quê hương mình. Ngài thi hành công việc của mình là giảng dạy. Lúc đầu, mọi người đều ngạc nhiên, kính phục về tài giảng dạy của Ngài. Nhưng từ từ họ thay đổi thái độ, từ thán phục đến hoài nghi, khước từ, chống đối và cuối cùng là định giết Đức Giêsu cho xong chuyện. Tất cả sự thay đổi này là do nguyên nhân Chúa Giêsu xuất thân từ một gia đình lao động bình thường, không gì đáng kính trọng, chỉ là con của một bác thợ mộc bình thường. Có câu chuyện xảy ra vào thế kỷ thứ 15 như sau. Có một gia đình nghèo với 18 đứa con sống trong một ngôi làng nhỏ gần Nuremberg, nước Đức. Mặc dù điều kiện sống của gia đình này rất khó khăn, nhưng hai cậu con trai lớn của gia đình này lại muốn theo đuổi tài năng nghệ thuật hội họa. Vì gia đình nghèo không đủ tiền cho hai anh em đi học, hai anh em này sau nhiều ngày suy nghĩ đã quyết định: chúng ta hãy thảy đồng xu để chọn người thắng người thua. Người thua sẽ đi làm công nhân hầm mỏ, và với số tiền kiếm được sẽ giúp đỡ người kia đi học tại học viện hội họa. Rồi sau đó, khi người thắng cuộc đã hoàn tất chương trình học 4 năm của mình, sẽ đi làm và giúp đỡ người còn lại vào học ở học viện bằng cách bán các tác phẩm nghệ thuật của mình. Sau khi thảy đồng xu, thì người em là người thắng, người anh là người thua. Người em được đi học vẽ trên thành phố, người anh ở lại nhà, đi làm công nhân hầm mỏ, lấy tiền nuôi em ăn học. Với sự giúp đỡ của người anh, người em học rất giỏi, những tác phẩm nghệ thuật của người em được nổi tiếng khắp nơi. Sau 4 năm, người em tốt nghiệp, và với số tiền kiếm được nhờ bán những tác phẩm, người em trở về làng để vinh quy bái tổ, và cũng thực hiện lời hứa với người anh là sẽ giúp lại người anh để người anh đi học. Nhưng khi nhắc lại lời hứa ngày xưa, người anh đau buồn mà nói, không, anh không thể đi học được nữa, đã quá trễ với anh. Em nhìn này, nhìn xem 4 năm trong hầm mỏ đã làm gì với đôi bàn tay của anh. Mỗi ngón tay của anh đã bị vỡ xương ít nhất 1 lần. Và gần đây, anh đã phải chịu đựng chứng viêm khớp rất tệ ở tay mặt, đến nỗi thậm chí anh không thể cầm nổi ly rượu uống chúc mừng em. Không, em à, đối với anh đã quá muộn rồi. Xúc động trước sự hy sinh quá lớn của người anh, người em đã vẽ một bức tranh miêu tả đôi tay của anh mình. Một bàn tay gân guốc, nhiều vết sẹo, nhưng chất chứa cả một sự hy sinh. Và bức tranh này là bức tranh nổi tiếng nhất của người em, có tên là Albert Durer, một họa sĩ nổi tiếng thế giới. Dù sau này, người em có vẽ những bức tranh khác nổi tiếng và đẹp hơn nhiều, nhưng không có bức tranh nào ý nghĩa và đầy xúc động như bức tranh vẽ đôi bàn tay của anh mình. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mọi việc dù là làm trong hầm mỏ vất vả hay ngồi vẽ tranh đều có giá trị ngang nhau trước mặt Chúa. Chỉ có khác là mình làm với mục đích và tình yêu như thế nào. Người anh làm việc để lo cho người em. Người em học hành làm việc để không phụ lòng người anh. Cả hai đều muốn nâng đỡ nhau. Mỗi người mỗi việc, mỗi người mỗi hoàn cảnh Chúa trao, cố gắng chu toàn công việc của mình với tình yêu Chúa và yêu người là nên thánh rồi vậy. Người đời thường đánh giá công việc qua mức độ tiền bạc, qua hình thức sang hèn, nhưng Chúa thì đánh giá công việc qua thái độ, mục đích và tâm tình mà ta đặt vào công việc đó như thế nào. Thánh Giuse, người thợ mộc mà chúng ta mừng kính hôm nay, dù chỉ với một nghề duy nhất bình thường, nhưng đã cố gắng hết sức mình để lo cho gia đình và giúp đỡ mọi người, và như vậy là nên thánh. Nên thánh không phải là làm việc lớn, mà là làm việc với tình yêu lớn. Lạy Chúa, xin ban cho mọi người chúng con tình yêu và lòng nhiệt thành, để chúng con chu toàn công việc mỗi ngày với tình yêu Chúa và yêu mọi người. Amen.
Trong âm thầm là cả một bài ca trầm tư yêu mến thiết tha, trong thinh lặng là cả một bài thơ nồng thắm chan chứa vô bờ. Một đời thánh đức dù xe âm thầm hiến dâng, một đời yêu mến dù xe vẫn phục vì Chúa, một đời trung trinh qua bao gian khổ hy sinh, dù xe một niềm cày tìm yêu mến Chúa Trời, một lòng sốt mến xin dâng lên tòa Chúa Cha, hiệp cùng công phúc dù xe thánh cả tuần kinh, xin Ngài thương ban cho nhân gian được bình an, cho muôn gia đình niềm vui hạnh phúc thắm tình. Trong thanh bình là cả một trời mơ, tình chung son sắt thắm tươi. Trong lao động là cả một niềm vui, tình thân nghĩa thiết an hòa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Hội đồng Tòa Thánh Cô Unum trợ giúp các nạn nhân động đất tại Nepal. Sau khi Nepal phải hứng chịu trận động đất dữ dội hồi cuối tuần qua, Hội đồng Tòa Thánh Cô Unum đồng tâm đã nhân danh Đức Thánh Cha Francisco quyết định gửi 100.000 Mỹ Kim là khoản đóng góp đầu tiên để trợ giúp người dân Nepal. Số tiền này sẽ được gửi đến giáo hội địa phương và dùng để trợ giúp các hoạt động cứu trợ cho những người không còn nơi cư trú và những người khác cũng bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Đây là biểu hiện cụ thể trước hết và ngay lập tức của Đức Thánh Cha Francisco về sự gần gũi trong tinh thần và tình an ủi mục tử đối với những ai đang đau khổ, như Ngài đã nói trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm Chủ nhật 26 tháng 4. Các hội đồng giám mục và các tổ chức bác ái công giáo cũng đã tham gia tích cực vào các công tác nhân đạo. Theo các số liệu đã công bố nhưng chưa phải là kết thúc, cho đến nay, trận động đất đã khiến hơn 4.300 người chết và khoảng 7 triệu người bị ảnh hưởng thuộc 34 quận của Nepal. 1 triệu người mất nhà cửa và khoảng 2 triệu trẻ em cần sự trợ giúp. Nhiều ngôi làng bị cô lập và viện trợ vẫn chưa đến được với họ. Theo ước tính của chính phủ, có khoảng 400.000 tòa nhà đã bị phá hủy. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài thời sự hôm qua, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn phần đầu tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót. Trong buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của tông chiếu này. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp như sau. Số 5. Năm thánh sẽ được bế mạc với phụng vụ lễ trọng Chúa Kitô vua vào ngày 20 tháng 11 năm 2016. Vào ngày đó, khi chúng ta niêm phong cửa thánh, chúng ta sẽ được đầy tràn trên tất cả với một cảm thức biết ơn và tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh đã ban cho chúng ta một thời gian ngoại thường của ân sủng. Chúng ta sẽ phó thác đời sống của giáo hội, của nhân loại và của toàn bộ vũ trụ cho quyền chủ tể của Chúa Kitô. Xin Ngài tuân đổ lòng thương xót trên chúng ta như sương mai, để mọi người có thể làm việc cùng nhau hầu xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Tôi ao ước xiết bao là năm tới sẽ được ngập tràn trong lòng thương xót, để chúng ta có thể vươn ra với mọi người nam nữ, mang đến với họ sự tốt lành và dịu dàng của Thiên Chúa. Xin cho dầu thương xót tuôn đến với tất cả mọi người, cả những tín hữu lẫn những người đã lìa xa, như một dấu chỉ cho thấy nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta rồi. Số 6. Thật là xứng hợp để Thiên Chúa thực thi lòng thương xót và người tỏ quyền năng tối thượng của người cách đặc biệt qua điều này. Những lời của Thánh Thomas Aquino cho thấy, lòng thương xót của Thiên Chúa là dấu chỉ sự toàn năng của Ngài, chứ không phải là một dấu chỉ của sự yếu đuối. Vì lý do đó, phụng vụ trong một lời nguyện của một kinh tiền tụng cổ kính, mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, đứng mặc khải sức mạnh của mình trên hết tất cả, nơi lòng thương xót và tha thứ. Trong suốt lịch sử của nhân loại, Thiên Chúa sẽ luôn luôn là đấng hiện diện, gần gũi, quan phòng, thánh thiện và thương xót. Chậm bất bình và giàu lòng thương xót. Những lời này thường đi đôi với nhau trong Cựu Ước, để mô tả bản tính của Thiên Chúa. Tính từ bi của Ngài được thể hiện cụ thể nơi nhiều hành động của Ngài xuyên suốt lịch sử cứu độ. Trong đó, lòng nhân từ trội vượt trên những hình phạt và hủy diệt. Các thánh vịnh trình bày cách đặc biệt sự hùng vĩ của hành động đầy lòng thương xót của Ngài. Ngài tha thứ cho tất cả tội lỗi của bạn, Ngài chữa lành mọi bệnh tật của bạn, Ngài cứu chuộc bạn khỏi hố sâu, Ngài trao vương miện cho bạn với tình yêu kiên định và lòng thương xót. Thánh vịnh 103, từ câu 3 đến câu 4. Một thánh vịnh khác, thậm chí còn minh nhiên hơn nữa, khi minh chứng cho những dấu chỉ cụ thể của lòng thương xót của Ngài. Ngài xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa, Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính, Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Thánh vịnh 146, từ câu 7 đến câu 9. Còn đây là một số diễn đạt khác của vịnh gia. Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ, những vết thương băng bó cho lành. Kẻ thấp hèn, Chúa nâng đỡ dậy, bọn gian ác, người hạ xuống đất đen. Thánh vịnh 147, câu 3 và câu 6. Tóm lại, lòng thương xót của Thiên Chúa không phải là một ý tưởng trừu tượng, nhưng là một thực tại cụ thể. Qua đó, Ngài mặc khải tình yêu của Ngài như một người cha hay một người mẹ, rung động đến tận những sâu thẳm của tình yêu dành cho con cái mình. Không cường điệu chút nào khi nói rằng đây là một tình yêu nội tại. Nó tôn ra từ những sâu thẳm cách tự nhiên, đầy dịu dàng và từ bi, tha thứ và thương xót. Số 7. Vì đức từ bi của Ngài tồn tại đến muôn đời, là điệp khúc được lặp đi lặp lại sau mỗi câu trong Thánh vịnh 136. Khi kể lại lịch sử mặc khải của Thiên Chúa, nhờ lòng thương xót Chúa, tất cả các sự kiện của Cựu Ước đều được thấm nhập sâu sắc ơn cứu độ. Lòng thương xót đã biến lịch sử của Thiên Chúa với Israel thành một lịch sử cứu độ. Lặp lại liên tục vì đức từ bi của Ngài tồn tại đến muôn đời. Như trong thánh vịnh này, dường như là muốn xuyên thủng các chiều kích của không gian và thời gian để đặt tất cả mọi sự vào mầu nhiệm của tình yêu vĩnh cửu. Như thể nói rằng, không chỉ trong lịch sử, nhưng cho đến muôn đời, con người sẽ luôn luôn ở dưới cái nhìn thương xót của Chúa Cha. Không phải ngẫu nhiên mà người dân Israel muốn bao gồm thánh vịnh này. Đại Ha-lê, như nó được gọi, trong những ngày lễ phụng vụ quan trọng nhất. Trước cuộc thương khó của mình, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện với thánh vịnh của lòng thương xót này. Thánh Mát-thêu minh chứng cho điều này trong phúc âm của Ngài khi nói rằng, hát thánh vịnh xong, Đức Giê-xu và các môn đệ ra đi lên núi Ô-liu. Khi Ngài thiết lập bí tích thánh thể như một tưởng niệm đời đời về chính mình và hy lễ vượt qua của mình, Chúa Giê-xu đã đặt một cách biểu tượng, hành động tối cao này của mặc khải trong ánh sáng lòng thương xót của Ngài. Cùng trong một bối cảnh của lòng thương xót như thế, Chúa Giê-xu đã bước vào cuộc thương khó và cái chết của Ngài, với ý thức về mầu nhiệm cao cả của tình yêu mà Ngài sẽ thành toàn trên thập tự giá. Khi biết rằng chính Chúa Giê-xu đã cầu nguyện với thánh vịnh này, chúng ta càng thấy thánh vịnh này quan trọng hơn đối với chúng ta trong tư cách là các Kitô hữu, càng thấy bị thách thức phải lặp lại điệp khúc này trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, bằng cách cầu nguyện với những lời tán tụng này. Vì đức từ bi của Ngài tồn tại đến muôn đời. Số 8. Với đôi mắt của chúng ta dán chặt vào Chúa Giê-xu và ánh mắt xót thương của Ngài, chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Sứ vụ của Chúa Giêsu được Chúa Cha trao phó, là mặc khải màu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa trong sự viên mãn của tình yêu ấy. Thiên Chúa là tình yêu. Thánh Gioan khẳng định như thế lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Tình yêu này đã được thể hiện hữu hình và đụng chạm đến được trong toàn bộ cuộc sống của Chúa Giêsu. Nhân tính của Ngài không gì khác hơn là tình yêu, một tình yêu được trao ban nhưng không. Các mối quan hệ Chúa hình thành với những người tiếp cận Ngài thể hiện một điều gì đó hoàn toàn độc đáo và không thể lặp lại được. Các dấu chỉ Ngài thực hiện, đặc biệt trước những kẻ tội lỗi, người nghèo, người bị gạt ra ngoài lề, người bệnh và những người đau khổ, tất cả đều nhằm giảng dạy về lòng thương xót. Mọi thứ nơi Ngài nói lên lòng thương xót. Không có gì nơi Ngài thiếu vắng lòng từ bi. Chúa Giêsu khi nhìn thấy đám đông dân chúng theo Ngài, nhận ra rằng họ đã quá mệt mỏi và kiệt sức, lầm lạc và không ai chăn dắt, đã chạy lòng thương cảm sâu xa đối với họ. Trên cơ sở của tình yêu từ bi này, Ngài chữa lành những kẻ đau yếu được mang đến với Ngài. Và chỉ với một vài cái bánh và một ít cá, Chúa đã làm hài lòng đám đông khổng lồ. Điều làm Chúa Giêsu chạnh lòng trong tất cả các tình huống này, không gì khác hơn là lòng thương xót. Nhờ đó, Ngài đọc được trái tim của những người Ngài gặp gỡ, và đáp ứng nhu cầu sâu xa nhất của họ. Khi Ngài gặp bà quá thành Na-im đem con mình đi chôn, Ngài chạnh lòng thương xót trước những đau khổ bao la của người mẹ đau khổ này. Và Ngài đã cho kẻ chết sống lại, để trao người con lại cho bà. Luca chương 7 câu 15. Sau khi giải phóng cho người bị thần ô uế ám tại miền quê Gê-ra-sa, Chúa Giêsu trao cho anh ta nhiệm vụ này. Anh cứ về nhà với thân nhân và loan tin cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và người đã thương anh như thế nào. Marco chương 5 câu 19. Chúa cũng đã kêu gọi ông Matthew trong bối cảnh của lòng thương xót. Khi đi ngang qua cái quầy của người thu thuế, Chúa Giêsu nhìn chăm chú vào Matthew. Đó là một cái nhìn đầy lòng thương xót tha thứ cho những tội lỗi của người này, một kẻ có tội và là người thu thuế, mà Chúa Giêsu đã chọn, bất kể sự do dự của các môn đệ, để trở thành một trong số 12. Thánh BD đáng kính, khi bình luận về đoạn tin mừng này, đã viết rằng, Chúa Giêsu đã nhìn Matthew với tình yêu thương xót, và đã chọn ông. Miserando atque eligendo. Thành ngữ này ấn tượng mạnh cho tôi, đến mức tôi đã chọn làm khẩu hiệu giám mục của mình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày. Phần tiếp theo của tông chiếu, ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót, do Đức Thánh Cha Francisco ban hành. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Được tạo dựng để sống mãi. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Khi suy tư về định mệnh của con người, sách giảng viên đã nói, Thiên Chúa đã gieo trồng sự vĩnh cửu trong trái tim con người. Tổng thống Abraham Lincoln đã để lại câu nói bất hủ. Chắc chắn Thiên Chúa đã chẳng tạo dựng con người để chỉ cho sống có mỗi một ngày. Không, con người được tạo dựng để được bất tử. Cuộc sống tại thế chẳng khác nào một màn tập dượt cho cuộc sống mai hậu. Sau cái chết, chúng ta sẽ có nhiều thời giờ để sống hơn trong cuộc sống tại thế này. Trái đất này chỉ là nơi tạm bợ, là nơi tập luyện cho cuộc sống vĩnh cửu. Cùng lắm, chúng ta chỉ sống được 100 tuổi trên cõi đời này. Cuộc sống trên dương thế này, như một tác giả nào đó đã nói, chỉ như một dấu mở ngoặc trong cuộc sống vĩnh cửu. Quả thật, có người được tạo dựng để sống trường sinh bất tử. Thiên Chúa đã đặt để trong trái tim mỗi người chúng ta nỗi khao khát trường sinh. Sở dĩ có người khao khát trường sinh bất tử là bởi Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, nghĩa là để sống vĩnh cửu. Cho dẫu chúng ta có chứng kiến cái chết mỗi ngày, cho dẫu chúng ta biết chắc rằng mọi người đều phải chết, cái chết vẫn luôn luôn là một cái gì không tự nhiên đối với bản tính con người. Chúng ta vẫn khao khát được sống mãi, và sở dĩ chúng ta khao khát được sống mãi là bởi vì Thiên Chúa tạo hóa đã đặt để trong trái tim chúng ta nỗi khao khát ấy. Một ngày nào đó, tim chúng ta sẽ ngừng đập. Đó là tận cùng của thân xác và thời gian của chúng ta trên cõi đời này. Nhưng đó không phải là tận cùng của chúng ta. Thân xác chúng ta chỉ là một nơi tạm trú của linh hồn chúng ta. Kinh Thánh gọi thân xác tạm bợ là một căn liều, nhưng lại gọi thân xác tương lai của chúng ta là một ngôi nhà. Thực thế, trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, đoạn 2 câu 9, Thánh Phaolô đã viết: khi căn liều là thân xác thể lý này sẽ bị phá tan, Thiên Chúa sẽ dành cho chúng ta một ngôi nhà trên trời để sống. Đây là ngôi nhà mà Ngài đã làm cho chúng ta, và ngôi nhà này sẽ mãi mãi chẳng bao giờ hư nát. Trong khi cuộc sống dương thế này đặt chúng ta trước nhiều chọn lựa, thì với cuộc sống vĩnh cửu, chúng ta chỉ có 2 chọn lựa. Hoặc là thiên đàng, hoặc là hỏa ngục. Quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa trên trần gian này sẽ quy định quan hệ của chúng ta với Ngài trong cuộc sống vĩnh cửu. Nếu chúng ta học yêu thương và tin tưởng nơi con của Ngài là Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ được mời gọi để đi vào vĩnh cửu với Ngài. Trái lại, nếu chúng ta khước từ tình yêu, sự tha thứ và ơn cứu rỗi của Ngài, chúng ta sẽ muôn đời xa cách Ngài. Tác giả Carl Lewis nói, có 2 hạng người. Một là những người nói với Chúa, xin vâng ý Chúa. Và 2 là hạng người mà Thiên Chúa sẽ nói, chính ngươi đã chọn đi theo con đường của ngươi. Biết bao nhiêu người sẽ muôn đời xa cách Chúa, bởi vì họ đã chọn sống không có Ngài trong cuộc sống dương thế. Nếu chúng ta xác tín rằng cuộc sống tại thế là một chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu, thì chắc chắn chúng ta phải sống khác. Chúng ta sẽ bắt đầu sống trong ánh sáng của vĩnh cửu, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến mỗi công việc, mỗi một cách cư xử của chúng ta với người khác. Biết bao nhiêu sinh hoạt, mục tiêu và ngay cả những vấn đề mà chúng ta cho là quan trọng, bỗng dưng trở nên tầm thường và chẳng còn đáng chúng ta chú ý đến nữa. Chúng ta càng sống gần Chúa, thì mọi sự càng trở nên nhỏ bé. Khi chúng ta sống trong ánh sáng của vĩnh cửu, thì các giá trị trong cuộc sống chúng ta cũng thay đổi. Chúng ta sẽ sử dụng thời giờ và tiền bạc của chúng ta một cách khôn ngoan hơn. Chúng ta sẽ đặt các mối quan hệ của chúng ta với người khác lên trên danh vọng, tiền của, sự thành công và ngay cả thú tiêu khiển. Các mối ưu tiên của chúng ta sẽ được đặt vào đúng chỗ. Trong thư gửi giáo đoàn Philippe đoạn 3 câu 7, Thánh Phaolô viết: Trước kia tôi tưởng tất cả mọi sự đó là rất quan trọng. Giờ đây, vì những gì Chúa Kitô đã làm, tôi xem tất cả những sự đó là vô giá trị. Chết không phải là một tận cùng vĩnh viễn, mà là một cuộc chuyển hóa đi vào vĩnh cửu. Do đó, bất cứ hành động nào của chúng ta trên cõi đời này cũng đều có những hậu quả vĩnh cửu. Mỗi một việc làm của chúng ta đều là một cung điệu vang mãi trong bất tận. Con người thời đại vốn dễ rơi vào lối suy nghĩ nông cạn. Người ta thích có cái để ăn liền. Người ta muốn hưởng thụ cái trước mắt. Chiêu kích vĩnh cửu của cuộc sống dễ bị lãng quên. Sống thực sự và sống dồi dào không hẳn là chiếm hữu tối đa, hưởng thụ tối đa, mà chính là cảm nhận được cái vĩnh cửu trong cái khoảnh khắc chóng qua. Hôm nay chỉ là phần nổi của khối thời gian vĩnh hằng mà mắt trần không thấy được. Thật ra, nói như văn hào Pháp Antoine de Saint-Exupéry, những điều quan trọng của cuộc sống không thể thấy được bằng mắt trần, mà chỉ bằng trái tim mà thôi. Vĩnh cửu là điều mà chúng ta không thể nhìn thấy trên phần nổi của cuộc đời. Dĩ nhiên, trí khôn, óc tưởng tượng của chúng ta sẽ chẳng bao giờ nắm bắt được những kỳ diệu của cuộc sống vĩnh cửu. Giải thích về sự sống vĩnh cửu thì chẳng khác nào mô tả cho một con kiến hiểu được thế nào là hệ thống mạng lưới thông tin toàn cầu. Ngôn ngữ của loài người không được phát minh để diễn tả cảm nghiệm về vĩnh cửu. Trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto, đoạn 3 câu 9, Thánh Phaolô đã khẳng định: Chưa từng có ai đã thấy, đã nghe, hay ngay cả tưởng tượng được những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn cho những ai yêu mến Ngài. Dù vậy, chúng ta vẫn biết rằng, ngay bây giờ đây, Thiên Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta một ngôi nhà vĩnh cửu. Ở đó, chúng ta sẽ được đoàn tụ với những người thân của chúng ta. Ở đó, chúng ta sẽ chẳng còn khóc lóc và đớn đau nữa. Thiên Chúa có một mục đích cho cuộc sống của chúng ta trên trái đất này. Chương trình của Ngài không chỉ giới hạn trong vài chục năm hay 100 năm. Chương trình của Ngài là vĩnh cửu. Thông thường, chúng ta chỉ nghĩ đến cái chết khi tham dự đám tang của một người thân hay khi gặp bệnh tật khổ đau. Chúng ta nghĩ rằng, sống mà nghĩ đến cái chết là một thái độ bệnh hoạn. Nhưng cố gắng gạt cái chết ra khỏi cuộc sống hoặc tránh điều không thể tránh được mới thực sự là một thái độ không lành mạnh. Chỉ có người khờ dại mới sống mà không hề chuẩn bị cho sự sống vĩnh cửu của mình. 9 tháng 10 ngày trong lòng mẹ là thời gian ấm êm nhất của con người. Nhưng con người không được tạo dựng để ở mãi trong lòng mẹ. Có lọt lòng mẹ mới thấy được sự sống, mới lớn lên trong sự sống. Cũng thế, chúng ta không sinh ra để ở mãi trên trái đất này. Có ra khỏi trái đất, chúng ta mới có thể đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Sống gửi thác về. Có từ giả nơi tạm trú, chúng ta mới có thể trở về ngôi nhà đích thực. Có người đề ra câu châm ngôn: hãy sống mỗi ngày như thể là ngày đầu tiên trong đời bạn. Thực ra, khôn ngoan hơn, hẳn chúng ta phải nói: hãy sống mỗi ngày như thể là ngày cuối cùng của bạn. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu việc Gia-cóp được Chúa tuyển chọn. Và chúng ta sẽ giải đáp thắc mắc thêm về việc tại sao Chúa lại chọn Gia-cóp, mà xét về mặt nhân bản, xem ra ông không tốt lành và kính trực, để hưởng phúc lành từ cha ông và của chính Chúa.
Xin chào các anh chị. Có một vài điểm mà tôi nghĩ ta nên quan tâm khi đọc về cuộc đời của tổ phụ Gia-cóp. Trước hết là sự kiện Gia-cóp được Thiên Chúa tuyển chọn. Trong gia đình có hai người con là Ê-sau và Gia-cóp. Ê-sau là anh, là người có quyền trưởng nam, vậy mà ông em là Gia-cóp lại chiếm quyền trưởng nam của anh. Rồi lại thêm một câu chuyện nữa, đó là Gia-cóp âm mưu để chiếm chúc lành của cha. Mà khi ta mở chương 27 ra cho nó chi tiết đó, thì mình thấy rõ ràng là một cái âm mưu không chạy tội đi đâu được. Ông Isaac đã già, mắt lòa, không trông thấy gì. Ông gọi Esau là con trai lớn và nói với con thế này: cha già rồi, không biết chết ngày nào. Bây giờ con hãy lấy khí giới của con, ống tên và cây cung của con ra đồng săn thú cho cha. Con hãy làm cho cha một món ăn ngon như cha thích, rồi đem đến cho cha ăn, để cha đích thân chúc phúc cho con trước khi chết. Thế thì khi ông Isaac ông ấy nói với Esau như vậy thì bà Rebecca bà ấy nghe được. Thế là bà ấy nói với con trai bà ấy là Gia-cóp: này, mẹ vừa nghe cha con nói với anh con thế đấy. Thế sau đó là bà ấy khuyên con, bà ấy: con đến bầy súc vật bắt cho mẹ hai con dê đực non và mập, mẹ sẽ làm cho một món ăn ngon cho cha con như cha con thích. Con sẽ đem đến cho cha con, và cha con sẽ ăn để người chúc phúc cho con trước khi chết. Hai mẹ con rõ ràng là tòa rập với nhau. Mà tội nghiệp tổ phụ Isaac nhé. Khi ta đọc tiếp ở dưới câu chuyện đó, Jacob nói với mẹ là mẹ coi anh Esau con thì lông lá, còn con thì nhẵn nhụi thế này. Biết đâu cha con sẽ rờ con sẽ bị cha coi như một tên lừa gạt và sẽ phải chuốc lấy lời nguyền rủa thay vì được chúc phúc. Mẹ cậu bảo là con ơi, nếu con bị nguyền rủa thì mẹ sẽ gánh cho, cứ nghe lời mẹ mà đi bắt dê về đây. Thế rồi bà ấy hóa trang cho ông con. Mà tổ phụ Isaac thì lúc ấy là mắt lòa rồi. Thế cho nên dù ông ấy cẩn thận đến độ là ông ấy bảo Jacob, con ơi lại gần đây để cha rờ con xem có đúng là Esau con trai không. Thế Jacob lại gần ông Isaac, ông rờ cậu và nói, tiếng thì tiếng Jacob mà tay là tay Esau. Cho nên cái câu chuyện ta đọc ta thấy rõ ràng là một sự gian lận, một sự lừa đảo. Và câu hỏi đặt ra là thế này, tại sao Chúa lại đi chọn một người mà về mặt nhân bản xem ra không được tốt lành, xem ra không được ngay thẳng, không được chính trực cho lắm? Tại sao Chúa lại chọn người đó để hưởng mọi phúc lành của cha cậu và đồng thời của chính Chúa? Tại sao vậy? Thế câu trả lời là một huyền nhiệm. Thực sự chúng ta không hiểu. Chúng ta không hiểu được ý định và chương trình của Thiên Chúa. Và câu chuyện này muốn làm nổi bật cái ý nghĩa này, đó là Thiên Chúa hoàn toàn tự do trong sự chọn lựa của người. Người chọn lựa chúng ta không tùy thuộc vào nhân đức của mình, vào tài năng của mình, mà là một sự chọn lựa hoàn toàn cho không, làm nổi bật lên cái tình yêu cho không của Thiên Chúa. Tôi nhớ trong cuốn sách mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào thời điểm kỷ niệm 50 năm Ngài chịu chức linh mục, Ngài viết cái cuốn sách về ơn gọi linh mục của Ngài. Tựa đề là ơn ban và huyền nhiệm. Trong đó có một câu Ngài viết rằng, ở cội nguồn sâu xa nhất của mọi ơn gọi linh mục là một huyền nhiệm. Mình không hiểu được bằng những lý luận tự nhiên của con người. Cho nên có thể trong một lớp đó là có nhiều anh em chủng sinh giỏi lắm mà đạo đức nữa, nhưng mà không biết sao rồi cuối cùng lại ra hết. Và có thể Chúa chọn một anh không có thông minh lắm và cũng không đạo đức lắm để làm linh mục. Ở đấy cho thấy được cái sự chọn lựa của Thiên Chúa là một sự chọn lựa hoàn toàn tự do. Một sự chọn lựa phát xuất từ tình yêu nhưng không. Cho nên nếu mà chúng ta có được chọn để trở thành người Công giáo, trở thành Kitô hữu, hay trở thành bất cứ gì khác đó, thì cũng đừng có quên rằng chẳng phải vì công lao của mình, mà là từ tình yêu cho không của Thiên Chúa thôi. Và đồng thời cũng ý thức thêm điều này nữa, là Thiên Chúa can thiệp trong đời sống mỗi một người chúng ta, cũng như trong lịch sử nhân loại, một cách rất là huyền nhiệm mà các anh chị và tôi không biết được. Ta cứ nhìn vào lịch sử thế giới, ta sẽ thấy nó có những biến cố xảy ra mà thực sự nó vượt lên trên mọi sức tưởng tượng của con người. Không ai nghĩ rằng nó xảy ra như vậy. Rồi trong cuộc đời của mỗi chúng ta cũng vậy, nó có những biến cố mà mình không lý giải được. Cho nên một trong những phương pháp cầu nguyện đó mà tôi thấy rất tốt, người ta gọi đó là cầu nguyện bằng cách hồi tưởng, nhìn lại cuộc đời mình để khám phá ra sự hiện diện yêu thương của Chúa trong cuộc đời mình. Và khi hồi tưởng lại thì có nhiều điều để hồi tưởng. Nhưng mà một trong những điều đó là ta có thể nhớ lại trong đời mình một biến cố nào đó mà qua đó mình cảm nhận một cách rất là rõ ràng cái sự hiện diện yêu thương của Chúa. Và khi mà mình xác tín là cuộc đời của mình ở trong sự quan phòng yêu thương của Chúa thì cảm thấy bình an lắm. Cảm thấy mừng vui, cảm thấy phấn khởi. Bởi vì mình biết là Chúa yêu thương mình, cho nên trong mọi sự mình tin tưởng, mình phó thác ở nơi Chúa. Thế cái bài học mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị ở trong câu chuyện đứng về mặt nhân loại xem đang có vẻ khó chấp nhận, đó là một người như Jacob mưu mô, lấu cá, tính toán mà lại được Chúa chọn. Qua đó ta có thể suy nghĩ về đời sống của mình, về ơn gọi Kitô hữu của mình.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện. Hạnh tích các thánh từ đạo thường miêu tả các cuộc bắt bớ và hành quyết của các ngài. Trong các cuộc hành quyết ấy, chúng ta thấy có một đôi nét nào đó giống với cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Chẳng hạn như trước khi bị bắt, Chúa Giêsu bị Giuđa, một trong số các môn đệ phản bội, bán cho các thượng tế lấy 30 đồng bạc. Còn thánh từ đạo Giuse Tuân đã bị một con chiên phản bội, đi tố giác với quan quyền để được hưởng lợi, khi cha đang thi hành sứ vụ linh mục. Thánh Giuse Tuân chào đời vào khoảng năm 1811 tại họ Trần Xá, xứ Cao Xá, tỉnh Hưng Yên, nay là Hải Hưng. Gia đình cậu Tuân là gia đình nông dân nghèo, nhưng cha mẹ cậu lại là người đạo đức, tận tâm giáo dục con cái. Từ thời niên thiếu, cậu Tuân đã được nhận vào nhà Đức Chúa Trời để học tập và sống tinh thần phúc âm. Sau đó, cậu được chọn vào chủng viện rồi được thụ phong linh mục. Để có cơ hội cộng tác chặt chẽ hơn với các thừa sai Đa Minh trong công cuộc truyền giáo, năm 1857, cha Giuse Tuân đã xin vào dòng anh em thuyết giáo. Năm 1858, cha được tiên khấn và trở thành một tu sĩ gương mẫu đạo đức. Cha vào dòng được 3 năm thì bị bắt đang khi thi hành sứ vụ linh mục và được phúc từ đạo vài tháng sau đó. Chuyện kể lại rằng, đầu năm 1861, lúc ấy cha Giuse Tuân 50 tuổi. Khi cha Giuse Tuân đang giúp ở xứ Ngọc Đồng, một bà già bị bệnh nặng, sai con trai đi mời cha về ban các bí tích sau cùng cho bà. Không ngờ người con ngỗ nghịch này của bà vì ham lợi lộc đã trở thành kẻ phản bội. Hắn đi tố giác với quan huyện để lãnh thưởng. Quan liền đến bắt cha Tuân, giải lên tỉnh Hưng Yên nộp cho quan tổng đốc. Hình ảnh kẻ tố giác cha Giuse Tuân gợi nhớ cho chúng ta về thái độ Chúa Giêsu mạnh mẽ lên án những người giả hình phản bội. Chúa không lên án những người có tội, Chúa yêu thương người có tội và tha thứ cho họ. Nhưng những người giả hình thì Chúa nói thẳng thừng. Với người phản bội như Giuđa, Chúa Giêsu nói: "Khốn cho kẻ nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn." Cũng vậy, với thái độ giả hình của biệt phái và Pha-ri-siêu, Chúa Giêsu dùng những lời lẽ trách mắng rất nặng: "Khốn cho các ngươi, những Pha-ri-siêu và biệt phái giả hình." Theo tinh thần của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng mạnh mẽ phê bình những tín hữu có lối sống giả hình. Ngài áp dụng vào trường hợp những tín hữu có bộ mặt công giáo, có vẻ gần gũi với giáo hội, nhưng lối sống của họ thì như dân ngoại. Đức Thánh Cha nói: "Chúng ta không thể đánh lừa Chúa Giêsu. Chúa biết những gì ở trong tâm hồn chúng ta. Trước mặt Chúa, chúng ta không thể giả bộ như người thánh thiện. Tất cả chúng ta đều biết tên mà Chúa Giêsu gọi những người hai mặt như thế, đó là những kẻ giả hình." Và ít nhất qua cuộc tử đạo của Thánh Giuse Tuân, chúng ta rút ra được rằng nấp sau bộ mặt của những người giả hình đó là tư lợi, là sự quyến rũ của vật chất. Lược qua tiểu sử của Thánh Giuse Tuân, chúng ta xin Ngài cầu cùng Chúa ban thêm sức mạnh cho chúng ta, để chúng ta sống thật trước tôn nhan Chúa, không bao giờ trở nên người giả hình, phản bội tình yêu của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, cách nào đó, chúng con cũng mang căn bệnh giả hình. Khi đến với nhau, chúng con thường mang những mặt nạ giả dối, muốn tạo một hình ảnh khác không phải là mình. Khi đến với Chúa, chúng con cũng thường mang mặt nạ. Chúng con thể hiện những hành vi đạo đức bên ngoài để che giấu cái trống rỗng bên trong.
chúng con cũng thường tự ru ngủ và đánh lừa mình, mãn nguyện với cái mặt nạ vừa vặn do mình tạo ra. Xin giúp chúng con cởi bỏ mọi thứ mặt nạ đã ăn sâu vào da thịt chúng con, để chúng con thôi đánh lừa nhau, không đánh lừa Chúa và sống thật với chính mình. Amen.
Bước chân chưa về, khóc đời rối ràng. Mà sao tôi đã bước theo những ngày qua, tuổi đời đi xa, nay đã xót xa bao la. Chúa ơi con về, trở về với Chúa thôi. Quyết tâm trở về với Cha. Tuổi đời như đã chết đi không còn chi, ngày mai bên Cha sự sống yên vui bao la. Quyết tâm trở về, xin lòng Cha ước vào.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.